Chương 609, tiến vào kho báu theo tiếng gọi của Tôn Ngộ Không, một bóng người từ từ hiện lên sau lưng Trư Bát Giới. Biết đại sư huynh đã đến, Trư Bát Giới chẳng hề ngạc nhiên, chỉ lau miệng và hỏi, hầu ca, chúng ta vào lấy đồ thôi ạ. Dù đã gặp qua không ít bảo bối, nhưng Trư Bát Giới vẫn không sửa được thói quen chảy nước miếng khi nhìn thấy bảo vật. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, đi, vào xem bên trong có gì đã, biết đâu toàn là đồ bỏ đi, thì cũng hụt hẫng. Thật ra, hiện tại không có nhiều thứ có thể khiến Tôn Ngộ Không để mắt đến, với trấn giới thiên bi và ngũ thái thần thạch, hắn chẳng còn ham muốn bất kỳ bảo bối nào nữa, hắn chỉ xem xét vấn đề từ góc độ của Tiêu Bạch Long và sư phụ. Nếu họ không thể sử dụng được món đồ nào, thì đó thực sự là rác rưởi. Trư Bát Giới đã nóng lòng, không thể chờ đợi, vừa nghe Tôn Ngộ Không nói xong, hắn đã vội vàng lao ra ngoài. Tôn Ngộ Không cũng không ngăn cản, chỉ dùng tay phải vẽ một vệt kiếm quang về phía tàng bảo cát. Ngay lập tức, một xiềng xích hình kim cương từ đầu ngón tay Tôn Ngộ Không bắn ra, quấn quanh tàng bảo cát vài vòng, hoàn toàn phong tỏa không gian xung quanh. Trư Bát Giới tát ngã bốn người trong coi tàng bảo cát. Cả bốn đều có tu vi hợp đạo sơ giai, nhưng trước mặt Trư Bát Giới chẳng khác gì trẻ con. Nhìn bốn tên hòa thượng nằm trên mặt đất, Trư Bát Giới cười hắc hắc. Sau đó tế ra cửu sĩ đinh cạo hung hăng cào vào cánh cửa chính của tàng bảo cát. Cánh cửa tuy được làm từ kim loại cực kỳ quý giá, nhưng trước mặt Trư Bát Giới hóa đạo sơ giai, chỉ sau ba nhát cạo đã biến thành vô số mảnh vụn sắt vụn. Trước đây, Trư Bát Giới có lẽ sẽ ăn hết mớ sắt vụn này, dù sao cũng là kim loại quý giá chứa năng lượng dồi dào, nhưng giờ đây hắn thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt nhìn. Ngay khi cánh cửa vỡ tung, Trư Bát Giới vừa bước vào đã bị hai luồng ánh sáng đánh bay ngược ra ngoài. Tuy nhiên, hắn không đụng đất mà được Tôn Ngộ Không túm lấy cổ áo từ phía sau, ngốc nghếch. Ngươi thật mất mặt, bị hai tên hợp đạo đỉnh phong đánh bay. Thật là khó coi. Ta cho ngươi một cơ hội, giải quyết hết mọi người bên trong, nhưng không được sát sinh. Đồ vật bên trong tàng bảo các ngươi được chọn trước ba thứ, vì cái gọi là không có lợi không dậy sớm. Giờ đây được ưu tiên chọn lựa ba món bảo bối. Trư Bát Giới làm sao còn nhịn được. Hắn xoay mông một cái, gầm thét xông lên với cửu sĩ đinh cạo. Hai hòa thượng trông coi tàng bảo các xuất hiện, muốn dùng lời nói để áp đảo Trư Bát Giới. Nhưng Trư Bát Giới không cho họ cơ hội, lao tới như phụ bảo. Biến mất khỏi tầm mắt, hai người kia sửng sốt, sau đó cảm thấy bị tấn công từ phía sau, ngã sõng soài. Trư Bát Giới ôm lấy hai người, dùng cánh tay to lớn đập vào đầu họ, khiến máu mũi chảy giàn giụa. Hắn quay sang Tôn Ngộ Không cười hắc hắc. Đại sư huynh, biểu hiện của ta thế nào? Vừa rồi chỉ là vô tình thôi. Tôn Ngộ Không cười càng rạng rỡ. Bát Giới, hai người này chỉ là cửa thứ nhất, phía sau còn có sáu người, thực lực không yếu hơn đâu. Trừ Bát Giới chẳng thèm để ý, nhún vai một cái rồi bước vào tàng bảo cát. Tôn Ngộ Không nhìn về một hướng khác, thầm nghĩ chiến Phật tông này không đơn giản. Chỉ riêng tàng bảo cát đã có bảy gã hợp đạo đỉnh phong, cộng thêm Khổ Chiến và tông chủ, tức là chiến Phật tông có ít nhất 9 gã hợp đạo đỉnh phong, còn có 5 tên hợp đạo đỉnh phong mà ta cảm nhận được. Vậy tổng cộng chiến Phật tông có 14 tên hợp đạo đỉnh phong. Hắc hắc, quan trọng nhất là trong đây còn có một tên hóa đạo sơ giai. Thực lực như vậy, làm sao có thể chỉ là 7-8 phẩm tông môn, có gì đó khác thường so với dự liệu. Có lẽ đêm nay sẽ có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Lúc này, Trư Bát Giới đang chiến đấu với hai đệ tử hợp đạo đỉnh phong của chiến Phật tông. Tuy nói là chiến đấu, nhưng thực ra Trư Bát Giới chỉ đang chạy trốn. Tàng bảo các chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất cất giữ tất cả các loại đan dược, diện tích cũng là lớn nhất. Trư Bát Giới có thể dễ dàng đối phó với hai người kia. Nhưng hắn lại cố ý né tránh giao tranh, mà lại điên cuồng chạy trốn trong tầng 1 của tàng bảo các. Quan sát kỹ động tác của Trư Bát Giới sẽ thấy, tuy cả người hắn đang chạy như điên, nhưng tay của hắn lại không nhàn rỗi chút nào, giống như một trận gió lốc. Hắn quét sạch mọi bình lọ xung quanh, hắn vừa lấy vừa ăn, bộ dáng ăn đan dược giống như ăn kẹo đậu. Có chút phong phạm của Tôn Ngộ Không năm đó đại náo thiên cung ăn vụng tiên đan của Thái Thượng Lão Quân. Hai người đuổi theo phía sau, cũng nhanh chóng phát hiện ra sự bất thường, chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi. Gần 1/5 số đan dược trong đại điện đã biến mất, hơn 1000 viên đan dược với hiệu quả và công năng khác nhau. Tên trộm đan tặc này có phải là người điên, muốn tìm chết, những cho dù hắn muốn chết. Nhưng cho dù hắn muốn chết, cũng phải chết trong tay hai người bọn họ. Nếu không, với tổn thất đan dược lớn như vậy, hai người bọn họ không thể nào báo cáo kết quả công tác được. Nhưng tốc độ của tên trộm đan tặc này thật sự quá nhanh. Hai người bọn họ đã dùng hết toàn lực, nhưng vẫn không bắt được. Đúng lúc này, tên trộm đang dượt đang chạy như bay bỗng nhiên dừng lại, hai tên đệ tử chiến Phật tông mừng rỡ khôn xiết vì cuối cùng cũng bắt được tên trộm. Bắt được tên trộm này chính là Tôn Ngộ Không. Tuy cùng là hợp đạo đỉnh phong, nhưng sức chiến đấu của mỗi người không giống nhau. Ít nhất, hai tên đệ tử này liên thủ cũng không đánh lại Tôn Ngộ Không. Người nếu ăn hết đan dược, sư phụ và Tiêu Bạch Long làm sao bây giờ? Tôn Ngộ Không quát lớn. Tôn Ngộ Không xoay người, nở nụ cười rạng rỡ với hai tên đệ tử. Tên trộm đan dược này thực ra là phụ thân của tông chủ. Chỉ vì bị thương nên mới trở nên điên cuồng. Không sao đâu, không sao đâu. Nói xong, Tôn Ngộ Không vung tay lên, khiến hai tên đệ tử chìm vào ảo ảnh. Được rồi ngốc tử, ngươi lên tầng 2 đi. Tầng 2 còn hai người nữa, ta sẽ cất giữ đan dược ở đây. Nhớ kỹ, đừng cái gì cũng ăn. Tôn Ngộ Không dặn dò Trư Bát Giới.